Chương 9. Chính pháp, phẩm chánh giác. Một La Mã, chánh giác. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anatha Pindika. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: Thưa chư hiền, các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở y để tu tập? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các thầy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như thế nào? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Thật lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giải. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: Thưa chư hiền, các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở y để tu tập? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Ở đây, thưa chư hiền, tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này chư hiền, đây là sở y thứ nhất để tu tập các pháp chánh giác phần. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy y chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này chư hiền, đây là sở y thứ hai để tu tập các pháp chánh giác phần. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo có định. Câu chuyện này có khả năng đoạn giảng hướng thượng, đưa đến tâm được rộng mở như luận về ích dục, luận về biết lũ, luận về viễn ly, luận về không trụ hồi, luận về tinh tấn tinh cần, luận về giới, luận về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này chư hiền, đây là sở y thứ ba để tu tập các pháp chánh giác phần. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để thành tựu các pháp thiện, nỗ lực kiên trì không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. Này chư hiền, đây là sở y thứ tư để tu tập các pháp chánh giác phần. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với thánh thể nhập, đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Này chư hiền, đây là sở y thứ năm để tu tập các pháp chánh giác phần. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được chờ đợi như sau: sẽ giữ giới, sẽ sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy y chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thì được chờ đợi như sau. Câu chuyện này có khả năng đoạn giảng, đưa đến tâm rộng mở, dư luận về ích dục. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện thì được chờ đợi như sau. Sẽ sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện. Trong các thiện pháp, này các tỳ kheo, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện thì được chờ đợi như sau. Sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với thánh thể nhập đi đến con đường chân chánh, đoạn tận khổ đau. Và này các tỳ kheo, khi tỳ kheo ấy đã trú trong năm pháp này, bốn pháp nữa cần phải tu tập. Cần phải tu tập tưởng bất định để đoạn tận tham ái. Cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân. Cần phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để cắt đứt tầng. Cần phải tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú. Với tỳ kheo có tưởng vô ngã, ngã mạn bị phá hoại ngay trong hiện tại, đạt được niết bàn. Hai La Mã y chỉ. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: đầy đủ y chỉ, đầy đủ y chỉ. Bạch Thế Tôn: được nói lên như vậy. Bạch Thế Tôn: cho đến như thế nào là tỳ kheo đầy đủ y chỉ? Nếu tỳ kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bất thiện, tu tập thiện, như vậy với vị ấy bất thiện được đoạn tận. Nếu tỳ kheo y chỉ tàm, xấu khổ. Nếu tỳ kheo y chỉ sợ hãi. Nếu tỳ kheo y chỉ tinh tấn. Nếu tỳ kheo y chỉ trí tuệ, đoạn tận bất thiện, tu tập thiện, như vậy với vị ấy bất thiện được đoạn tận. Như vậy tỳ kheo ấy đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận bất thiện. Khi bất thiện ấy được thấy với thánh trí tuệ và được đoạn tận, này các tỳ kheo, sau khi tỳ kheo ấy an trú trong năm pháp này, có bốn pháp nữa vị ấy phải y chỉ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo sau khi cân nhắc, ước lượng, thực hành một sự, sau khi cân nhắc, kham dẫn một sự, sau khi cân nhắc, từ bỏ một sự, sau khi cân nhắc, trừ sạch một sự. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo đầy đủ y chỉ. Ba La Mã tôn giả Maggiya. Một thời Thế Tôn trú ở Kalika, tại núi Kalika. Lúc bấy giờ tôn giả Maggiya là người thị giả Thế Tôn. Rồi tôn giả Maggiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, tôn giả Maggiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con muốn đi vào làng Rantu để khất thực. Này Maggiya, nay thầy hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Maggiya vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làng Rantu để khất thực. Sau khi khất thực ở làng Rantu xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến bờ sông Khimikala. Trong khi bộ hành, đi bách bộ qua lại trên bờ sông Khimikala, tôn giả Maggiya thấy một rừng xoài đẹp đẽ khả ái. Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ: rừng xoài này thật là đẹp đẽ khả ái, vậy thật là vừa đủ để cho thiện nam tử ưa thích tinh cần để tinh cần. Và nếu Thế Tôn chấp thuận, ta sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần. Rồi Tôn giả Nagiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Nagiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, ở đây vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát và đi vào làng sanh tu để khất thực. Đi khất thực xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, con đi đến bờ sông Khambikala. Bạch Thế Tôn, khi con bộ hành đi bách bộ qua lại trên bờ sông Khambikala, con thấy một rừng xoài đẹp đẽ khả ái. Thấy vậy, con suy nghĩ như sau: rừng xoài này thật đẹp đẽ khả ái, vậy thật là vừa đủ để cho thiện nam tử ưa thích tinh cần để tinh cần. Và để Thế Tôn chấp thuận ta, ta sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần. Hãy chờ đợi, này Nagiya, cho đến khi một tỳ kheo khác có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. Lần thứ hai, Tôn giả Nagiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có gì nữa cần phải làm thêm, không có cái gì cần phải thêm vào sự việc đã làm. Còn con, bạch Thế Tôn, có sự việc cần phải làm thêm, còn có chuyện cần phải làm thêm vào sự việc đã làm. Nếu Thế Tôn chấp thuận con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần. Hãy chờ đợi, này Nagiya, cho đến khi một tỳ kheo khác có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. Lần thứ ba, Tôn giả Nagiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có gì nữa cần phải làm thêm, không có cái gì cần phải thêm vào sự việc đã làm. Nếu Thế Tôn chấp thuận con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần. Này Nagiya, khi thầy đã nói tinh cần, thì chúng ta có thể còn nói gì nữa? Vậy này Nagiya, này thầy hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Nagiya từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân tí hủ hướng về ngài, ra đi đến rừng xoài ấy. Sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài, rồi ngồi nghỉ ba ngày dưới một gốc cây. Trong khi Tôn giả Nagiya trú trong rừng xoài ấy, phần lớn ba ác bất thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Rồi Tôn giả Nagiya suy nghĩ như sau: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, ta vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng ba ác bất thiện tầm này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Rồi Tôn giả Nagiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Nagiya bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống tại rừng xoài ấy, ba ác bất thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng ba ác bất thiện tầm này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Này Nagiya, với tâm giải thoát chưa được thuần phục, năm pháp đưa đến thuần thục. Thế nào là năm? Ở đây, này Nagiya, tỳ kheo làm bạn với thiện, thương khổ với thiện, giao thiệp với thiện. Này Nagiya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục. Đây là pháp thứ nhất đưa đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, tỳ kheo có giới sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ vi nghi chánh hành, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp giận và tu học trong các hậu pháp. Này Megija, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ hai đưa đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, câu chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng, đưa đến tâm được rộng mở, như luận về ích dục, luận về biết đủ, luận về diễn ly, luận về không tụ hội, luận về tinh tấn, tinh cần, luận về giới, luận về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Này Megija, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ ba đưa đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để được đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. Này Megija, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ tư đưa đến thuần thục. Lại nữa, này Megija, tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với thánh thể nhập đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Này Megija, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ năm đưa đến thuần thục. Này Megija, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: sẽ sống có giới, được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này Megija, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân khủ với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau. Câu chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng, như luận về ích dục. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Này Megija, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân khủ với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: vị ấy sẽ sống tinh cần, tinh tấn, không từ bỏ trách nhiệm trong các thiện pháp. Này Megija, tỳ kheo làm bạn với thiện, thân khủ với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: vị ấy sẽ có trí tuệ, chơn chánh đoạn tận khổ đau. Và này Megija, khi tỳ kheo ấy đến trú trong năm pháp này, bốn pháp nữa cần phải tu tập. Tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận tham ái, tu tập từ bi để đoạn tận sân, tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để cắt đứt tầm, tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn. Này Megija, với tỳ kheo có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được tồn tại. Có tưởng vô ngã, thời ngã mạn bị phá hoại, ngay trong hiện tại đạt được niết bàn. Bốn la mã. Tôn giả Nandaka. Một thời Thế Tôn trú ở Savasi tại Jetavana, trong khu vườn của ông Anatha Bindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nandaka đang thuyết pháp cho các tỳ kheo trong hội trường, thuyết giảng khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường. Sau khi đến, đứng ngoài cửa hội trường, chờ đợi cho cuộc giảng chấm dứt. Biết được bài giảng đã chấm dứt, Thế Tôn tặng hắn và gõ vào then cửa. Các tỳ kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn, rồi Thế Tôn bước vào hội trường và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn bảo tôn giả Nandaka: "Dài thay, này Nandaka, là pháp môn này thầy đã giảng cho các tỳ kheo. Lưng ta đã mỏi khi đứng ở ngoài cửa chờ cho buổi thuyết giảng chấm dứt." Khi được nói vậy, tôn giả Nandaka lấy làm bối rối bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, chúng con không biết Thế Tôn đứng ở ngoài cửa. Nếu chúng con biết Thế Tôn đứng ở ngoài cửa thì chúng con đã không nói dài như vậy." Thế Tôn sau khi biết tâm trạng bối rối của tôn giả Nandaka liền nói với tôn giả Nandaka: "Lành thay, lành thay, này Nandaka, thật là xứng đáng cho các thiện nam tử. Các thầy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các thầy ngồi lại với nhau để nghe pháp. Này Nandaka, khi các thầy hội hợp với nhau, này Nandaka, có hai việc cần phải làm: nói pháp hay giữ yên lặng của bậc thánh. Này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin nhưng không có giới, như vậy vì ấy không đầy đủ về chi phần ấy, do vậy cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy. Làm thế nào ta có lòng tin và cả giới nữa? Và khi nào? Này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin và có giới, như vậy vì ấy đầy đủ về chi phần ấy. Và này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin và có giới nhưng nội tâm không được tịnh chỉ, như vậy vì ấy không đầy đủ về chi phần ấy, do vậy cần phải làm cho đầy đủ về chi phần ấy. Làm thế nào ta có lòng tin, có giới và có được nội tâm tịnh chỉ? Và khi nào? Này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin, có giới và có được tâm định chỉ, như vậy vì ấy đầy đủ về chi phần ấy. Và này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin, có giới, có nội tâm được tình chỉ nhưng không được tăng thượng tuệ pháp quán, như vậy vì ấy không đầy đủ về chi phần ấy, do vậy cần phải làm cho đầy đủ về chi phần ấy. Làm thế nào ta có lòng tin, có giới, có được nội tâm tịnh chỉ và có được tăng thượng tuệ pháp quán? Và khi nào? Này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin, có giới, có được nội tâm tịnh chỉ và có được tăng thượng tuệ pháp quán, như vậy vì ấy đầy đủ về chi phần ấy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nói như vậy xong, thiền tuệ từ chỗ ngồi đứng dậy bước vào tịnh xá. Rồi tôn giả Nandaka khi Thế Tôn đi không bao lâu gọi các tỳ kheo: "Này, này chư hiền, Thế Tôn dưới bốn câu sau khi thuyết trình phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tịnh xá. Này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin như vậy, vì ấy được đầy đủ dưới chi phần ấy." Này chư hiền, có năm lợi ích này do nghe pháp đúng thời và luận đàm về pháp đúng thời. Thế nào là năm? Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Này chư hiền, nhiều như thế nào, như thế nào vì tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ trong sạch. Dường như vậy, chị ấy ái mộ bậc đạo sư, thích ý, kính trọng và noi gương theo. Thưa chị Huyền, đây là lợi ích thứ nhất, do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm luận về pháp. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ trong sạch. Này chư hiền, nhiều như thế nào, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, đầy đủ trong sạch, nhiều như vậy, vì ấy thọ trì về nghĩa, thọ trì về pháp. Thưa chư hiền, đây là lợi ích thứ hai, do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm luận về pháp. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, đầy đủ trong sạch. Này chư hiền, nhiều như thế nào, dễ thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, đầy đủ trong sạch. Này chư hiền, nhiều như vậy, vì ấy sau khi thể nhập nghĩa cứu thâm sâu trong pháp ấy, vì ấy thấy. Này chư hiền, đây là lợi ích thứ ba, do nghe pháp đúng thời và đàm luận về pháp đúng thời. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, đầy đủ trong sạch. Này chư hiền, dường như thế nào, dễ thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, đầy đủ trong sạch. Dường như vậy, các vị đồng phạm hạnh tôn trọng noi gương thêm nữa, nghĩ rằng vị ấy đã chứng hay sẽ chứng. Này chư hiền, đây là sự lợi ích thứ tư, do nghe pháp đúng thời, do đàm luận về pháp đúng thời. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Này chư hiền, diệu như thế nào, tùy kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Ở đây các tỳ kheo nào là hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống, cần cầu sự vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Họ được nghe pháp ấy, khởi lên tinh tấn để chứng đạt được những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc được những gì chưa được chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa được chứng ngộ. Còn các tỳ kheo nào ở đây là các bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những gì ấy sau khi nghe pháp, sống chú tâm vào hiện tại lạc trú. Này chư hiền, đây là lợi ích thứ năm, do nghe pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời. Này chư hiền, đó là năm lợi ích, do nghe pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời. Năm la mã, những sức mạnh. Này các tỳ kheo, có bốn sức mạnh này. Thế nào là bốn? Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tuệ lực? Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện, những pháp nào thiện được xem là thiện, những pháp nào có tội được xem là có tội, những pháp nào vô tội được xem là vô tội, những pháp nào đen được xem là đen, những pháp nào trắng được xem là trắng, những pháp nào không nên thực hiện được xem là không nên thực hiện. Những pháp nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện. Những pháp nào không xứng đáng bậc thánh được xem là không xứng đáng bậc thánh. Những pháp nào xứng đáng bậc thánh được xem là xứng đáng bậc thánh. Những pháp ấy cần phải được khéo quan sát, khéo thẩm sát với trí tuệ. Này các tỳ kheo, đây gọi là tuệ lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tấn lực? Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện. Những pháp nào có tội được xem là có tội. Những pháp nào đen được xem là đen. Những pháp nào không nên thực hiện được xem là không nên thực hiện. Những pháp nào không xứng đáng bậc thánh được xem là không xứng đáng bậc thánh. Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm để đoạn tận. Những pháp nào thiện được xem là thiện. Những pháp nào không tội được xem là không tội. Những pháp nào trắng được xem là trắng. Những pháp nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện. Những pháp nào xứng đáng bậc thánh được xem là xứng đáng bậc thánh. Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các tỳ kheo, đây gọi là tấn lực. Này các tỳ kheo, thế nào là vô tội lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử thành tựu thân nghiệp vô tội, thành tựu khẩu nghiệp vô tội, thành tựu ý nghiệp vô tội. Này các tỳ kheo, đây gọi là vô tội lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là năng nhiếp lực? Này các tỳ kheo, có bốn nhiếp pháp này: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Tối thượng trong các loại bố thí, này các tỳ kheo, là pháp thí. Tối thượng trong các loại ái ngữ, này các tỳ kheo, là tiếp tục thuyết pháp cho những ai hy cầu và lắng tai nghe. Tối thượng trong các lời hành, này các tỳ kheo, là đối với người không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú và đầy đủ lòng tin. Đối với người không giữ giới, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới. Đối với người sân tham, khích lệ, đặt vào, an trú vào bố thí. Đối với người ác tuệ, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ trí tuệ. Này các tỳ kheo, tối thượng trong đồng sự là đồng sự giữa bậc dự lưu với bậc dự lưu, bậc nhất lai với bậc nhất lai, bậc bất lai với bậc bất lai, bậc a la hán với bậc a la hán. Này các tỳ kheo, đây là sức mạnh năng nhiếp. Này các tỳ kheo, đó là bốn sức mạnh. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các tỳ kheo, thánh đệ tử vượt qua năm sợ hãi. Thế nào là năm? Sợ hãi về sinh sống, sợ hãi về tiếng đồn xấu, sợ hãi về xấu hổ trong hội chúng, sợ hãi về chết, sợ hãi về ác thú. Này các tỳ kheo, thánh đệ tử ấy thẩm sát như sau: ta không sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Vì sao ta sẽ sợ sự sợ hãi về sinh sống? Ta có bốn lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Kẻ ác tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ biến nhát có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có tội, có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ không năng giết, có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Ta không có sợ hãi sự sợ hãi về tiếng đồn xấu. Ta không có sợ hãi sự sợ hãi về xấu hổ trong hội chúng. Ta không có sợ hãi sự sợ hãi về chết. Ta không có sợ hãi sự sợ hãi về ác thú. Vì sao ta sẽ không có sự sợ hãi? Sự sợ hãi về ác thú. Ta có bốn lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Kẻ ác tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú. Kẻ biến nhát có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú. Kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú. Kẻ không năng giết có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú. Thành tựu bốn lực ấy, này các tỳ kheo, thánh đệ tử vượt qua năm sự sợ hãi ấy. Bốn la mã cần phải thân cận. Ở đây tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo: này chư hiền, thưa hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: này chư hiền, con người cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện, cần phải thân cận hay không cần phải thân cận. Y áo, này chư hiền, cần phải tìm hiểu trên hai phương diện, cần được sử dụng hay không cần được sử dụng. Đồ ăn khất thực, này chư hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện, cần được sử dụng hay không cần sử dụng. Sàng tọa, này chư hiền, cần phải tìm hiểu trên hai phương diện, cần được sử dụng hay không cần sử dụng. Làng và thị trấn, này chư hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện, cần tìm đến hay không cần tìm đến. Quốc độ, này chư hiền, cần phải tìm hiểu trên hai phương diện, cần được tìm đến hay không cần được tìm đến. Con người, này chư hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện, cần phải thân cận hay không cần phải thân cận, được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, khi biết được về một người như sau: người này, nếu ta thân cận, thì các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn giảm. Các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, sàm tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có được một cách khó khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Mục đích của sa môn hành ấy không đi đến tu tập viên mãn. Đối với một người như vậy, này chư hiền, bất luận đêm hay ngày, không hỏi gì, cần phải bỏ đi, không được theo người ấy. Ở đây, khi biết được một người như sau: người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn giảm. Nhưng các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có được một cách không khó khăn. Chà, vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Mục đích của sa môn hành ấy không đi đến tu tập viên mãn. Đối với một người như vậy, này chư hiền, sau khi tính toán, không hỏi gì, cần phải bỏ đi, không được theo người ấy. Ở đây, khi biết được một người như sao, người này nếu ta thân cận thì các pháp bất thiện bị giảm thiểu, các pháp thiện tăng trưởng. Những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật ấy có được một cách khó khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Mục đích của sa môn hành ấy đi đến tu tập viên mãn. Này chư hiền, đối với một người như vậy, sau khi tính toán, cần phải theo người ấy, không được bỏ đi. Ở đây, sau khi biết được một người như sao, người này nếu ta thân cận thì các pháp bất thiện bị giảm thiểu, các pháp thiện tăng trưởng. Những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có được một cách không khó khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Mục đích của sa môn hành ấy đi đến tu tập viên mãn. Này chư hiền, đối với một người như vậy, cần phải theo cho đến trọn đời, không được bỏ đi, dầu có bị từ chối. Này chư hiền, một người cần phải được hiểu biết theo hai phương diện, cần được thân cận và không cần được thân cận, đã được nói đến như vậy, chính do duyên này được nói đến. Y áo. Này chư hiền, cần phải được hiểu biết theo hai phương diện, cần được sử dụng hay không cần được sử dụng, đã được nói đến như vậy, do chuyện gì được nói đến? Ở đây, sau khi biết được về y như sao, nếu ta sử dụng y này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm. Y như vậy không nên sử dụng. Ở đây, sau khi biết được về y như sao, nếu ta sử dụng y này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, y như vậy nên sử dụng. Này chư hiền, y áo cần được hiểu biết theo hai phương diện, cần được sử dụng hay không cần được sử dụng, được nói đến như vậy, do chuyện này được nói đến. Đồ ăn khất thực. Này chư hiền, cần được hiểu biết theo hai phương diện, cần được sử dụng và không cần được sử dụng, đã được nói đến như vậy, do chuyện gì được nói đến? Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như sao, nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm. Đồ ăn khất thực như vậy không nên sử dụng. Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như sao, nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. Này chư hiền, đồ ăn khất thực cần phải được hiểu biết theo hai phương diện, nên sử dụng hay không nên sử dụng, được nói đến như vậy, do chuyên này được nói đến. Sàn tọa. Này chư hiền, cần phải hiểu biết theo hai phương diện, cần được sử dụng và không cần được sử dụng, đã được nói đến như vậy, do chuyên gì được nói đến? Ở đây, sau khi biết được về sàn tọa như sao, nếu ta sử dụng sàn tọa này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm, sàn tọa như vậy không nên sử dụng. Ở đây, sau khi biết được về sàn tọa như sao, nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng. Sàng tọa như vậy nên sử dụng. Này chư hiền, sàng tọa cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử dụng, được nói đến như vậy. Do chuyên này được nói đến là thị trấn. Này chư hiền, cần phải hiểu biết theo hai phương diện: cần tìm đến và không cần được tìm đến, đã được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến? Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như sau: nếu ta tìm đến làng, thị trấn này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm. Làng, thị trấn như vậy không nên tìm đến. Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như sau: nếu ta tìm đến làng, thị trấn, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng. Làng, thị trấn như vậy cần được tìm đến. Này chư hiền, làng, thị trấn cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: cần được tìm đến hay không cần tìm đến, được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến. Quốc độ. Này chư hiền, cần phải hiểu biết theo hai phương diện: cần được tìm đến và không cần tìm đến, đã được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến? Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: nếu ta tìm đến quốc độ này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm. Quốc độ như vậy không nên được tìm đến. Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: nếu ta tìm đến quốc độ này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng. Quốc độ như vậy nên được tìm đến. Này chư hiền, quốc độ cần phải được hiểu biết theo hai phương diện: nên được tìm đến hay không nên được tìm đến, được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến. Bảy La Mã. Du sĩ Sutava. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại núi Gihakuta. Rồi du sĩ Sutava đi đến Thế Tôn. Sau khi nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sutava bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Giribaja. Tại đây, bạch Thế Tôn, con có nghe từ miệng Thế Tôn, con có chấp nhận từ miệng Thế Tôn. Này Sutava, tỳ kheo nào là bậc A-la-hán đã tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên bản? Việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vì ấy không có thể làm năm sự. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu, hoặc không có thể có ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà nói láo. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại, như trước còn làm gia chủ. Bạch Thế Tôn, như vậy không biết con có khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy hay không? Thật vậy, này Sutava. Như vậy, thầy đã khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì. Xưa kia và cả nay nữa. Này Sutava, ta đã nói như sau: tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên bản, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát, vì ấy không có thể vi phạm năm sự. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà nói láo. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ các dục do các đồ ăn cất chứa đem lại, như trước còn làm gia chủ. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến sân. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến si. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến sợ hãi. Xưa kia và cả nay nữa, ta nói như sau: tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vì ấy không có thể vi phạm năm sự. Tám la mã, du sĩ Sajiha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại núi Jijihakuta. Rồi du sĩ Sajiha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón, hỏi thăm xã giao. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân cũ, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sajiha bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại Giribaza. Tại đây, bạch Thế Tôn, con có nghe từ miệng Thế Tôn, con có chấp nhận từ miệng Thế Tôn. Này Sajiha, tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vì ấy không có thể vi phạm năm sự. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà nói láo. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại, như trước làm gia chủ. Bạch Thế Tôn, như vậy không biết con có khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy hay không? Thật vậy. Này Sajiha, như vậy thầy đã khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì xưa kia và cả nay nữa. Này Sajiha, ta đã nói như sau: tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên bản, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu khí sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vì ấy không có thể vi phạm chính sự. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể lấy của không cho, được gọi là ăn trộm. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà nói láo. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại như trước còn làm gia chủ. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể phủ nhận Phật. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể phủ nhận Pháp. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể phủ nhận chúng tăng. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể phủ nhận học Pháp. Xưa kia và cả nay nữa, ta tuyên bố như sau: tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên bản, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu khí sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vì ấy không thể vi phạm chính sự. Chính là bạ. Các hạng người. Này các tỳ kheo, có chín hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là chín? Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đắc A-la-hán quả. Bậc Bất Lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Bất Lai. Bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Nhất Lai. Bậc Dự Lưu, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Dự Lưu, kẻ phàm phu. Này các tỳ kheo, có chín hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Mười La Mã. Đáng cung kính. Này các tỳ kheo, có chín hạng người này đáng được cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là chính? Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đắc quả A-la-hán. Bậc Bất Lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Bất Lai. Bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Nhất Lai. Bậc Dự Lưu, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Dự Lưu. Bậc Chuyển Tánh,